Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị.
Trong buổi phát thanh podcast và radio sáng thứ Sáu ngày 30 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức đáng chú ý bao gồm:
Nam Bắc Triều Tiên ấn định ngày họp thượng đỉnh lịch sử; Nhật Bản đề nghị họp thượng đỉnh với Triều Tiên; cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng bị tuyên án tù lần 2, đền bù 600 tỷ; Việt Nam phản bác phúc trình của chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc.
Cùng với các tin tức thời sự đáng chú ý khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ họp thượng đỉnh song phương vào ngày 27 tháng 4. Ngày họp thượng đỉnh lịch sử này được ấn định trong cuộc họp của đặc sứ hai miền Triều Tiên tại làng đình chiến Bản Môn Điếm, nằm trong khu phi quân sự ở biên giới ngăn cách hai nước thù địch kể từ cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Lãnh đạo của hai bên từ khi Triều Tiên bị chia cắt tới nay mới chỉ gặp nhau có hai lần, lần thứ nhất vào năm 2000 và lần thứ nhì vào năm 2007. Thỏa thuận tổ chức thượng đỉnh liên triều đạt được chỉ vài ngày sau khi ông Kim Jong-un bất ngờ đi thăm Trung Quốc. Đó là chuyến công du quốc tế đầu tiên của lãnh tụ Triều Tiên kể từ khi ông lên cầm quyền sau khi cha ông Kim Jong-il qua đời vào năm 2011. Bắc Kinh cho hay trong các cuộc họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, lãnh tụ Kim cam kết giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên và sẽ đàm phán với Hàn Quốc và Hoa Kỳ. Đặc sứ hai miền Triều Tiên sẽ họp lại vào thứ Tư ngày 4 tháng 4 tuần tới để hoàn thành chuẩn bị các chi tiết cho cuộc họp thượng đỉnh Kim Moon.
Nhật Bản đề nghị với chính phủ Triều Tiên họp thượng đỉnh song phương và Bình Nhưỡng bàn về khả năng tổ chức cuộc họp giữa lãnh đạo của hai nước. Hãng tin Asahi của Nhật nói như vậy hôm thứ Năm 29 tháng 3. Hãng thông tấn này dẫn lời một nguồn tin Triều Tiên không nêu tên nói rằng chính phủ của ông Kim Jong-un đã thông báo cho các nhà lãnh đạo của đảng lao động cầm quyền ở Bắc Triều Tiên về khả năng diễn ra cuộc họp thượng đỉnh với Nhật Bản. Hãng tin Asahi trích đăng các thông báo của Triều Tiên nói rằng chính phủ Nhật Bản bày tỏ mong muốn tổ chức một cuộc họp giữa các nhà lãnh đạo thông qua Tổng hội Liên hiệp Người Triều Tiên tại Nhật Bản, tổ chức được xem là sứ quán trên thực tế của Bình Nhưỡng tại Nhật Bản. Chính phủ Nhật Bản nói họ đã tiếp xúc với Triều Tiên nhưng từ chối bình luận chi tiết về tin tức này. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói tại cuộc họp báo thường lệ rằng chúng tôi đã liên lạc với Triều Tiên qua một số kênh, chẳng hạn như thông qua đại sứ quán của chúng tôi ở Bắc Kinh, nhưng tôi xin phép không đi vào chi tiết cụ thể. Một người phát ngôn ở Tokyo của Tổng hội Liên hiệp Người Triều Tiên tại Nhật Bản cũng từ chối bình luận về tin tức của Asahi loan tải. Một nguồn tin chính phủ Nhật nói với hãng tin Reuters hồi giữa tháng 3 rằng Nhật Bản cân nhắc việc tổ chức cuộc họp thượng đỉnh giữa Thủ tướng Shinzo Abe và lãnh tụ Kim Jong-un để bàn về chuyện các công dân Nhật bị gián điệp Triều Tiên bắt cóc cách nay mấy chục năm. Vẫn theo Asahi, một bài báo được đăng tải ở Seoul nói chính phủ Triều Tiên đã đề cập đến các kế hoạch ngoại giao song phương với Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Trung Quốc, Nhật Bản và Nga, theo thứ tự đó. Ông Kim đã họp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi đầu tuần này. Đó là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của nhà lãnh đạo Triều Tiên kể từ khi ông lên cầm quyền vào năm 2011. Các cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Kim với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang được dàn xếp để tổ chức vào tháng 4 và tháng 5. Hãng tin Asahi nói, thông cáo báo chí của Bắc Triều Tiên nói đến khả năng cuộc họp thượng đỉnh với Nhật Bản có thể diễn ra vào đầu tháng 6. Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono mở ngỏ khả năng Thủ tướng Abe sẽ có thể gặp ông Kim tại một thời điểm nào đó. Ông Kono trả lời phỏng vấn của Reuters hôm thứ Ba rằng Nhật Bản theo dõi sát các chuẩn bị cho thượng đỉnh Liên Triều và cuộc họp Trump-Kim. Một nhà lập pháp thuộc đảng đương quyền Nhật Bản nói triển vọng cuộc họp Abe-Kim tùy thuộc vào các cuộc họp thượng đỉnh trước đó diễn ra như thế nào. Nghị sĩ này nói với hãng thông tấn Reuters rằng có các giai đoạn và các trở ngại, cụ thể là chưa có gì bảo đảm là cuộc họp Trump-Kim sẽ diễn ra suôn sẻ. Asahi trích lời một nguồn tin không nêu tên khác nói rằng đối tượng đàm phán của Bắc Triều Tiên về các vấn đề an ninh là Mỹ, nhưng Triều Tiên chỉ có thể trông mong viện trợ tài chính quy mô lớn từ Nhật Bản. Biển theo hãng tin này, Bắc Triều Tiên hy vọng sẽ nhận được viện trợ tài chính từ 20 tỷ đến 50 tỷ đô la từ Nhật Bản nếu hai bên bình thường hóa quan hệ. Tuy nhiên, các thông cáo báo chí không đưa ra chi tiết nào về tiến trình bình thường hóa quan hệ như từng được thỏa thuận vào năm 2002. Tiến trình đó bao gồm việc giải quyết vấn đề những người Nhật Bản bị Triều Tiên bắt cóc và chương trình hạt nhân và phi đạn của Bình Nhưỡng. Triều Tiên hồi năm 2002 thừa nhận đã bắt cóc 13 công dân Nhật Bản trong thập niên 1970 và 1980 để huấn luyện điệp viên, và 5 trong số những người bị bắt cóc đó đã trở về lại Nhật Bản, nhưng Tokyo nghi ngờ có đến mấy trăm người Nhật bị Triều Tiên bắt cóc.
Thông tin về vụ hỏa hoạn gây chết người ở chung cư Carina, cơ quan điều tra Việt Nam hôm 29 tháng 3 cho biết, mặc dù giám đốc của doanh nghiệp đầu tư đã từ chối làm việc với công an vì lý do nhập viện, nhưng chắc chắn vụ án phải có bị can và bị xử lý nghiêm. Cam kết của đại diện cơ quan điều tra được đưa ra giữa lúc cư dân chung cư Carina đồng loạt gửi đơn kiến nghị, yêu cầu cơ quan chức năng ngăn chặn việc chủ đầu tư là công ty Hùng Thanh thi công sửa chữa tầng hầm, nơi xuất phát hỏa hoạn, vì cho rằng công ty này đang tìm cách xóa chứng cứ. Cư dân Nguyễn Thị Ngọc Mai, trưởng ban đại diện và cũng là đại diện pháp lý cho cư dân Carina, nói với VOA tiếng Việt.
Đến thời điểm này thì cư dân của chúng tôi không có biết được rằng là cái kết luận của điều tra như thế nào. Chỉ thấy là mới có bàn giao lại hiện trường thì đã tiến hành làm như vậy rồi.
Trong văn bản gửi giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra và công ty Hùng Thanh, cư dân Carina yêu cầu các cơ quan chức năng phải giữ nguyên hiện trường và thành lập hội đồng giám định để giám định hiện trường, xác định nguyên nhân vì sao các hệ thống phòng cháy chữa cháy không hoạt động, khiến cho 13 người chết, 91 người bị thương và hàng nghìn người khủng hoảng tâm lý trầm trọng, hàng tỷ đồng dành dụm cả đời bị thiêu rụi và hiện đang sống trong cảnh vô gia cư. Đại diện của cư dân Carina cho biết, theo thông báo của công ty Hùng Thanh, việc thi công gói thầu sửa chữa tầng hầm được tiến hành trong vòng 20 ngày, từ ngày 26 tháng 3 đến ngày 15 tháng 4.
Cái thời gian mà thông báo 20 ngày thì xét thấy rằng là nó không có phù hợp, bởi vì cũng chưa có kiểm định rằng là cái tình trạng, cái hư hỏng sửa chữa như thế nào. Không biết rằng là cái biện pháp gia công này đã được phê duyệt chưa và ai giám sát như thế nào thì mà họ lại đưa một cái thông tin như vậy.
Bà Mai đặt hàng loạt câu hỏi liên quan đến an toàn tính mạng, nỗi ám ảnh của những cư dân vừa may mắn thoát chết trong trận hỏa hoạn lớn nhất trong vòng 16 năm qua sau vụ cháy Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC vào năm 2002. Tại cuộc họp báo vào ngày 29 tháng 3, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Đại tá Nguyễn Minh Thông cho biết các sai phạm trong vụ hỏa hoạn bao gồm hệ thống báo cháy của chung cư không hoạt động, hệ thống phun nước không hoạt động, chung cư cũng không có hệ thống báo cháy bằng tay như kẽn. Các cửa thoát hiểm đều mở, khiến cho khói độc bốc lên các tầng trên. Sau khi vụ án được khởi tố, theo lời của Đại tá Thông, cơ quan điều tra đã gửi giấy triệu tập ông Nguyễn Văn Tùng, giám đốc công ty Hùng Thanh, chủ đầu tư dự án chung cư Carina Plaza. Nhưng ông Tùng đã từ chối làm việc với công an vì lý do phải nhập viện. Phản hồi về thông tin này, đại diện pháp lý của cư dân Carina cho rằng
khi nói tới chủ đầu tư, chúng ta nói tới pháp nhân. Mà pháp nhân thì là tập thể, chứ không thể nào là cá nhân. Thì riêng đối với giám đốc của công ty Hùng Thanh, thì đúng theo thông tin báo chí thì mình nghĩ rằng là nếu ông bị bệnh thì không có mời ông tới để mà hỗ trợ điều tra được. Nhưng đối với các điều hành khác thì mình nghĩ là sẽ có người được ủy quyền để thực hiện ạ.
Cũng trong buổi họp báo, Đại tá Thông cam đoan chắc chắn vụ án sẽ phải có bị can và bị xử lý nghiêm theo pháp luật. Mặc dù công ty Hùng Thanh là chủ đầu tư, nhưng theo lời bà Mai, cư dân ở đây chỉ biết đến công ty 577 là công ty mẹ của công ty Hùng Thanh, thể hiện qua các văn bản cũng như việc đại diện của 577 luôn có mặt trong các buổi họp với cư dân. Chính vì vậy, thái độ phủi trách nhiệm của 577 khi tuyên bố chỉ sở hữu góp vốn với Hùng Thanh và công ty Hùng Thanh có pháp nhân độc lập và là chủ đầu tư duy nhất của dự án chung cư Carina đã khiến cho nhiều cư dân bức xúc và hoang mang. Đại diện pháp lý của cư dân Carina cho rằng, về mặt pháp lý, 577 không sai khi đưa ra tuyên bố trên, nhưng về mặt đạo lý thì rõ ràng không ổn, vì từ trước đến nay, 577 đóng vai trò chỉ đạo mọi hoạt động của công ty Hùng Thanh tại Carina Plaza. Bà Mai cho biết thêm.
577 đồng hành thì người dân mới có đủ độ tin cậy, trong khi đó công ty Hùng Thanh chỉ có vốn điều lệ hơn 40 tỷ. Đối với dự án này, nếu có sự cố gì xảy ra mà nếu trong tình huống xấu nhất họ giám định rằng là tình trạng kỹ thuật không đảm bảo, buộc phải đập cái chung cư để xây lại thì sẽ dẫn đến cái việc rằng là Hùng Thanh phá sản. mà 577 mà bỏ rơi thì người dân cũng là bơ vơ, cho nên người dân rất là hoang mang đối với cái tin như vậy.
Theo báo cáo tài chính năm 2017, 577 có 4 công ty con, trong đó có công ty Hùng Thanh. Và 577 hiện nắm giữ đến 97% vốn ở công ty Hùng Thanh. Tuy nhiên, chủ tịch của Hội đồng Quản trị 577 Đoàn Tường Triệu cho rằng 577 chỉ sở hữu 95% cổ phiếu doanh nghiệp, chứ không sở hữu 95% dự án Carina Plaza. Do đó, theo lời ông Triệu, chủ đầu tư xây dựng đóng tiền sử dụng đất dự án Carina Plaza là công ty trách nhiệm hữu hạn Hùng Thanh ngay từ đầu khởi công dự án, nên chúng tôi không liên quan. Theo tờ Zing,
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội hôm 29 tháng 3 tuyên án 18 năm tù giam với cựu ủy viên Bộ Chính trị Đinh La Thăng trong vụ án thất thoát 800 tỷ đồng của Petro Việt Nam khi đầu tư vào ngân hàng Ocean Bank. Trước đó, ông Thăng đã bị tuyên án 13 năm tù tại phiên tòa diễn ra vào tháng 1 năm nay. Như vậy, sau hai phiên xử, ông Thăng nhận án tổng cộng 31 năm tù giam. Hội đồng xét xử hôm 29 tháng 3 quy cho ông Thăng tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng vì vụ thất thoát hơn 35 triệu đô la và tòa buộc ông phải bồi thường 600 tỷ đồng trong số 800 tỷ đồng bị thất thoát. Theo cáo trạng của tòa, ông Thăng không bàn thảo với ban quản lý khi ký kết một hợp đồng với chủ tịch lúc đó của Ocean Bank là Hà Văn Thắm sau khi tập đoàn dầu khí mà ông quản lý quyết định đầu tư 800 tỷ đồng vào ngân hàng này. Theo lời khuyên của tòa, ông không báo cáo lên chính phủ về hợp đồng này như theo luật định. Vào năm 2015, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam mua lại ngân hàng Ocean Bank với giá 0 đồng sau nhiều năm hoạt động kém hiệu quả và thua lỗ. Trong một phiên xét hỏi trong tháng này, ông Thăng nói ông chỉ chuyển tiền vào ngân hàng Ocean Bank sau khi được đồng ý về chủ trương, cụ thể là xin ý kiến của Thủ tướng. Ông Thăng nói ông nhận được văn bản đồng ý của Thủ tướng vào tháng 10 năm 2008. Báo chí Việt Nam không nêu đích danh ông Nguyễn Tấn Dũng, người nắm chức Thủ tướng Chính phủ trong thời gian xảy ra vụ án. Nhà báo độc lập Trương Huy San trên trang Facebook cá nhân nhận định rằng Thủ tướng không to hơn luật. Nếu lời khai của ông Thăng được chấp nhận thì Nguyễn Tấn Dũng có thể bị khởi tố, chứ không phải là ông Thăng thoát tội. Hãng tin AP nói vụ xử Đinh La Thăng là một phần trong cuộc chiến bài trừ tham nhũng chưa có tiền lệ do Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo. AP cho rằng ông Trọng đã thâu tóm thêm quyền lực kể từ khi tái đắc cử vào năm 2016 sau khi hất cảng ông Dũng ra khỏi chính trường. Ông Đinh La Thăng, 57 tuổi, từng nắm chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và là cựu Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN từ năm 2008 đến 2011. Sáu bị cáo khác gồm cựu phó tổng giám đốc Ocean Bank Nguyễn Xuân Sơn cũng bị tuyên phạt tội cố ý làm trái và nhận án từ 15 tháng cải tạo tới 5 năm tù. Tòa buộc các bị cáo bồi thường số tiền thất thoát còn lại, tức là 200 tỷ đồng.
Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam Dương Chí Dũng ngày 28 tháng 3 lên tiếng phản bác mạnh mẽ một phúc trình của các chuyên gia nhân quyền Liên Hiệp Quốc về điều kiện làm việc tồi tệ của các nữ công nhân công ty Samsung tại Việt Nam. Thông tấn xã dẫn lời đại sứ Dương Chí Dũng nói, thông cáo thể hiện sự không chuyên nghiệp, thiếu thiện chí, không khách quan, vô tư, không tuân thủ quy tắc xử sự và quy chế hoạt động của các thủ tục đặc biệt khi đưa ra những thông tin và quan ngại không có cơ sở, cũng như đánh giá tiêu cực về việc cơ quan chức năng Việt Nam trao đổi với một số cá nhân về vụ việc. Đại sứ Dương Chí Dũng trả lời phỏng vấn báo chí về thông cáo được các chuyên gia Liên Hiệp Quốc đưa ra vào ngày 20 tháng 3. Phúc trình dài 46 trang của Trung tâm Nghiên cứu Giới, Gia đình và Môi trường trong Phát triển và Tổ chức Phi Chính phủ của Thụy Điển IPEN được công bố vào tháng 11 năm 2017 cho biết có khoảng 80% công nhân làm việc tại Samsung là phụ nữ. Các nữ công nhân này đã phải làm việc trong điều kiện bị chèn ép và thiếu an toàn. Họ bị buộc phải tăng ca với mức lương rẻ mạt. Nhiều công nhân đã kiệt sức khi phải đứng suốt ca làm việc kéo dài từ 9 đến 12 giờ, thường xuyên bị đổi ca làm sáng tối. Thậm chí, ngay cả nữ công nhân mang thai cũng phải đứng làm việc nhiều giờ và không dám nghỉ giữa ca vì sợ bị cắt lương. Sức khỏe của các công nhân bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi liên tục tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, phóng xạ, sóng điện từ mà không hề được bảo vệ bằng các quy định cụ thể về an toàn lao động, dẫn đến nguy cơ bị ung thư hay mắc các bệnh về tim mạch, mắt, bao tử, xương khớp. Với mục tiêu thu hút vốn đầu tư nước ngoài, Việt Nam có nhiều chính sách ưu đãi cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực điện tử, ngành công nghiệp đã đóng góp đặc biệt cho tăng trưởng kinh tế tại Việt Nam. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc cho rằng điều này đã gây nguy hại cho môi trường cũng như sức khỏe của công nhân tại Việt Nam. Samsung hiện sản xuất tới 50% điện thoại tại Việt Nam. Chỉ có 8% sản phẩm của tập đoàn này được sản xuất tại Hàn Quốc. Lợi nhuận của các nhà máy Samsung tại Việt Nam năm 2016 đạt 36 tỷ đô la và sản phẩm được xuất đi 78 quốc gia và vùng lãnh thổ. Sau khi phúc trình được công bố, Samsung đã lên tiếng phản đối với lý do các cuộc phỏng vấn chỉ dựa trên 45 công nhân, trong khi có tới hơn 100.000 người làm việc cho tập đoàn này tại Việt Nam.
Hoa Kỳ tặng 6 xuồng tuần tra cho lực lượng cảnh sát biển Việt Nam. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội cho biết hôm 29 tháng 3, giữa lúc mối quan hệ giữa hai cựu thù ngày càng nồng ấm hơn. Các xuồng này là phần bổ sung bên cạnh 6 xuồng tuần tra và một tàu tuần tiễu giã chiến đã được Hoa Kỳ cung cấp hồi năm ngoái. Đây là động thái mới nhất trong mối quan hệ an ninh gia tăng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ và diễn ra tiếp sau chuyến thăm đầu tiên của một tàu sân bay Mỹ hồi tháng 3. Việt Nam là nước công khai tranh chấp nhiều nhất với Trung Quốc về một số khu vực ở Biển Đông. Trung Quốc đòi hỏi chủ quyền tới 90% diện tích vùng biển được cho là có tiềm năng dồi dào về trữ lượng dầu khí. Theo kế hoạch, Mỹ sẽ còn giao thêm nhiều tàu xuồng và cũng đã cung cấp cho Việt Nam một trung tâm đào tạo, cơ sở bảo trì, hệ thống cẩu xuồng, xe cộ và bộ mô phỏng định vị. Xuồng tuần tra Master Shark có thể đạt tốc độ lên đến 50 hải lý một giờ, tương đương với 93 km một giờ, và phù hợp để sử dụng cả trên sông hồ lẫn ngoài biển.
Không lâu sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump ra tín hiệu mở ngỏ khả năng tái gia nhập TPP, Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc muốn mở rộng một phiên bản mới của Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương tới Hoa Kỳ và những nước khác. Trả lời phỏng vấn của tờ Nikkei và Financial Times hôm 26 tháng 3, người đứng đầu chính phủ Việt Nam nói tất cả các nền kinh tế thành viên sẽ hưởng lợi khi Hoa Kỳ tham gia vào hiệp định này. Ông Phúc cho rằng đó sẽ là một động lực lớn cho tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới. Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu tiến trình đàm phán Hiệp định TPP nguyên thủy có sự tham gia của 12 nước, kể cả Hoa Kỳ, dưới thời Tổng thống Barack Obama. Tuy nhiên, ngay khi lên nhậm chức vào tháng 1 năm 2017, Tổng thống Donald Trump đã rút Hoa Kỳ ra khỏi Hiệp định nguyên thủy của 12 nước, chiếm 40% lượng GDP toàn cầu và 1/3 thương mại toàn thế giới. Ông Trump nêu lý do rút khỏi TPP là muốn bảo vệ công ăn việc làm cho người Mỹ. 11 nước thành viên còn lại, trong đó có Việt Nam, đã ký kết một hiệp định sửa đổi có tên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương, CPTPP, còn gọi là TPP-11, hôm 8 tháng 3. Tuy nhiên, ngay trước khi TPP-11 được ký ở Chile, đã có những tiếng nói từ trong nước Mỹ kêu gọi chính quyền ông Trump nên xem xét lại quyết định đó. Tháng trước, Bộ trưởng Ngân khố Mỹ Steve Mnuchin cho biết Tổng thống Trump vẫn mở ngỏ khả năng tái gia nhập TPP. Thủ tướng Phúc cho Nikkei và Financial Times cho biết nếu Hoa Kỳ không tham gia, CPTPP vẫn tiếp tục và sẽ mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế thành viên. Nhưng người đứng đầu chính phủ Việt Nam vẫn hy vọng Washington có thể trở lại tham gia TPP. Trong Hiệp định TPP có sự góp mặt của Hoa Kỳ, các chuyên gia kinh tế đánh giá Việt Nam là nước sẽ hưởng lợi nhiều nhất từ Hiệp định thương mại bậc nhất của thế kỷ 21, theo lời cựu Ngoại trưởng Mỹ John Kerry. Chuyên gia kinh tế Trần Toàn Thắng của Viện Quản lý Kinh tế Trung ương CM nhận định với VOA rằng khi có Mỹ thì Việt Nam lợi hơn rất nhiều với tăng trưởng trong cả thương mại và nền kinh tế. Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong các thành viên TPP. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 52,3 tỷ đô la vào năm 2016, theo thống kê của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ. Cuối tháng 1 tại Diễn đàn Kinh tế Toàn cầu ở Davos, Thụy Sĩ, Tổng thống Trump đã nói bóng gió rằng ông sẽ xem xét việc tái gia nhập TPP nếu nó thay đổi theo hướng có lợi cho Mỹ. Tiến sĩ Trần Toàn Thắng, Phó Giám đốc Ban Môi trường Kinh doanh và Cạnh tranh của CM cho rằng Mỹ cũng sẽ hưởng lợi nếu trở lại TPP vì sẽ có môi trường đầu tư thuận lợi hơn.
Nó có thể là một cái đòn bẩy rất là tốt để cho Mỹ tiếp cận vào các cái thị trường ở ASEAN, bởi vì bản thân Việt Nam đã là một cái thị trường khá lớn trong ASEAN rồi.
Bài xã luận của Detroit News ra hôm 27 tháng 3 mô tả quyết định rút khỏi TPP của Tổng thống Trump là một quyết định tồi và cho rằng TPP hứa hẹn tạo ra một liên minh thương mại mạnh mẽ để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc ở châu Á-Thái Bình Dương. Tờ tin tức của Detroit nhận định rằng hiệp định này đặc biệt có lợi cho Hoa Kỳ khi nó giúp các nhà xuất khẩu Mỹ tiếp cận tốt hơn các nền kinh tế đang lớn mạnh và giúp giảm sự phụ thuộc của các nước đó vào Trung Quốc. Nhật Bản cũng khuyến khích Tổng thống Trump trở lại với TPP như một phương cách để lấy lại được sức mạnh trước Trung Quốc. Tuy nhiên, một chuyên gia của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS có trụ sở ở Washington nói ông không mấy lạc quan về triển vọng Mỹ quay lại với TPP trong tương lai gần. Giám đốc sáng kiến minh bạch hàng hải của CSIS Greg Pauling nói với VOA.
So much of the U.S.
Rất nhiều điều kiện do Mỹ đòi hỏi đã bị treo lại để TPP 11 được thông qua. Do đó rất khó có một cơ chế hữu hiệu để đưa ra một hiệp định có lợi hơn cho phía Mỹ. Không có một hiệp định tốt hơn thì làm sao Quốc hội thông qua và làm sao hiệp định này được công chúng Mỹ đón nhận dưới thời chính quyền Trump?
TPP 11 còn gồm Canada và Mexico, hai nước láng giềng của Hoa Kỳ và một số nền kinh tế tự do khác quanh vành đai Thái Bình Dương và Nam Mỹ.
Thái Lan nhắm mục tiêu trở thành thành viên của Hiệp định Thương mại châu Á-Thái Bình Dương có tính lịch sử vào năm nay, một phó thủ tướng của nước này cho biết hôm 29 tháng 3. Chính phủ Thái đã yêu cầu Bộ Thương mại xem xét chi tiết về cách thức gia nhập Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương toàn diện và tiến bộ CPTPP gồm 11 thành viên. Đây là một vấn đề quan trọng, Phó Thủ tướng Somkit Yathusriptak nói với các phóng viên. Nếu không có vấn đề gì, chúng tôi sẽ gia nhập năm nay. Thái Lan cũng sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ Nhật Bản về vấn đề này, ông Somkit nói, ông không đi vào chi tiết. Tư cách thành viên có thể có lợi cho Thái Lan vào lúc các ngành điện tử, hải sản và nông nghiệp đang đương đầu với nhiều cạnh tranh hơn từ các đối thủ kinh tế về chế tạo và xuất khẩu như Malaysia và Việt Nam. 11 nước gồm Nhật Bản và Canada, song không có Hoa Kỳ, đã ký thỏa thuận CPTPP hồi đầu tháng này. Hiệp định ban đầu bao gồm 12 thành viên có tên là Đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP đã bị xếp xó hồi đầu năm ngoái khi Tổng thống Donald Trump rút Hoa Kỳ ra khỏi hiệp định. Ông Trump nói động thái đó là nhằm bảo vệ việc làm của người Mỹ.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm thứ Năm cho biết quân đội đang tiến hành hoạt động huấn luyện thường xuyên ở Biển Đông, nhưng không bình luận về sự hiện diện của hàng không mẫu hạm duy nhất đang hoạt động của Trung Quốc ở đó. Hàng chục tàu hải quân Trung Quốc đang diễn tập trong tuần này với một hàng không mẫu hạm trong một sự biểu dương lực lượng lớn ngoài khơi đảo Hải Nam của Trung Quốc ở Biển Đông, theo những hình ảnh vệ tinh mà hãng tin Reuters có được. Những hình ảnh này được cung cấp bởi công ty Planet Labs, xác nhận một nhóm tàu sân bay của Trung Quốc đã tiến vào thủy lộ thương mại quan trọng này như một phần trong hoạt động mà hải quân Trung Quốc trước đó mô tả là các cuộc diễn tập tác chiến thuộc cuộc tập trận thường niên hàng năm. Nhóm tàu sân bay Liêu Ninh tuần trước đã băng qua eo biển Đài Loan, theo Bộ Quốc phòng Đài Loan. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường khi được hỏi về những hình ảnh chụp các tàu này ở Biển Đông trong một cuộc họp báo thường kỳ hàng tháng, nói rằng quân đội đang tiến hành các cuộc diễn tập thường lệ theo kế hoạch hàng năm và không nhắm vào bất cứ nước nào. Mục tiêu là để kiểm tra khả năng huấn luyện của quân đội giải phóng nhân dân và tăng cường khả năng huấn luyện của họ. Nó cũng nhắm mục tiêu cải thiện khả năng tác chiến của toàn quân đội, ông Nhậm nói. Về đường đi cụ thể của hàng không mẫu hạm Liêu Ninh, Hải quân sẽ công bố thông tin vào lúc phù hợp, ông nói thêm mà không cung cấp chi tiết. Tuy nhiên, sau đó ông xác nhận rằng tàu Liêu Ninh đã băng qua eo biển Đài Loan, điều mà ông nói cũng là một phần trong các hoạt động huấn luyện bình thường và thường xuyên, và rằng những cuộc diễn tập này sẽ tiếp tục. Ông không cung cấp thêm chi tiết.
Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm 29 tháng 3 cho biết họ đang phối hợp với Hoa Kỳ về khả năng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis có thể sang thăm Trung Quốc. Nếu diễn ra thì đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên như vậy dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Được hỏi về vấn đề này, trong cuộc họp báo hàng tháng, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc ông Nhậm Quốc Cường nói về chuyến thăm của Bộ trưởng Quốc phòng Mattis đến Trung Quốc, Bộ Quốc phòng của cả hai nước hiện đang phối hợp về việc này. Ông nói thêm, các chương trình giao lưu khác giữa quân đội hai nước cũng đang được thúc đẩy trơn tru theo kế hoạch, nhưng ông không đi vào chi tiết. Truyền thông Nhật Bản dẫn lời ngũ giác đài hồi tháng 1 nói ông Mattis có thể đi thăm Trung Quốc vào mùa xuân năm nay. Các phát biểu của ông Nhậm được đưa ra sau khi Bắc Kinh hồi tuần trước giận dữ phản đối các cuộc tuần tra vì tự do hàng hải do một tàu chiến Hoa Kỳ thực hiện gần một trong những đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã xây tại quần đảo Trường Sa. Những căng thẳng đã âm ỉ giữa quân đội hai nước về các vùng biển đang trong vòng tranh chấp trên Biển Đông. Cựu điệp viên hai mang người Nga Sergei Skripal và con gái bị đầu độc bằng chất độc thần kinh chết trên cửa nhà riêng của họ ở Anh, theo nguồn tin cảnh sát chống khủng bố ngày 28 tháng 3. Đây là hành động sử dụng vũ khí hóa học đầu tiên được biết đến trên lãnh thổ châu Âu kể từ đệ nhị thế chiến. Anh quy lỗi cho Tổng thống Nga Vladimir Putin thực hiện âm mưu ám sát này và các nước phương Tây đã trục xuất khoảng 130 nhà ngoại giao Nga sau vụ việc. Nga phủ nhận dính líu tới vụ đầu độc và nói rằng họ nghi mật vụ Anh dùng chất độc thần kinh Novichok để gài Nga và khơi mào tinh thần bài Nga. Chất này được phát triển bởi quân đội Xô Viết trước đây. Theo giới hữu trách Anh, hai cha con ông Skripal thoạt đầu tiếp xúc với chất độc thần kinh từ cánh cửa ra vào nhà riêng vì các chuyên gia đã xác định có chất độc thần kinh trên cửa chính của địa chỉ tư gia nạn nhân. Ông Skripal, 66 tuổi, và con gái Yulia, 33 tuổi, rơi vào tình trạng nguy kịch kể từ khi được phát hiện bất tỉnh trên một băng ghế ở thành phố Salisbury, Anh, ngày 4 tháng 3. Một thẩm phán cho hay hai cha con nạn nhân có thể đã bị tổn thương não vĩnh viễn. Âm mưu ám sát ông Skripal đã đẩy quan hệ giữa Nga với phương Tây xuống một mức thấp mới thời hậu chiến tranh lạnh. Anh trục xuất 23 người Nga mà họ tin là điệp viên đội lốt nhà ngoại giao, đáp lại Nga đuổi 23 nhà ngoại giao Anh về nước. Mỹ và các nước phương Tây khác, đa phần thuộc EU và NATO, cũng trục xuất hơn 100 nhân viên ngoại giao Nga.
Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, Thủ tướng Anh Theresa May ca ngợi phản ứng mạnh mẽ của Hoa Kỳ khi ra lệnh trục xuất 60 nhà ngoại giao Nga sau khi Moscow bị quy trách nhiệm về vụ tấn công điệp viên dị trùng người Nga. Tòa Bạch Ốc nói hai nhà lãnh đạo đồng ý với nhau về tầm quan trọng của việc phá vỡ các mạng lưới gián điệp của Nga ở Anh và Hoa Kỳ để hạn chế các hoạt động ngầm của Nga và ngăn chặn các cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học trong tương lai trên lãnh thổ của hai nước. Hơn 20 quốc gia khác hành động cùng với Hoa Kỳ ra lệnh trục xuất các nhà ngoại giao Nga ra khỏi nước họ. Thủ tướng May nói bà hoan nghênh tầm vóc của hành động quốc tế để đáp trả hành vi liều lĩnh và trắng trợn của Nga. Trong khi đó, một ủy ban chấp pháp của Nga đề nghị Anh trợ giúp pháp lý về trường hợp của cô Yulia Skripal bị hạ độc. Cô và cha cô, cựu điệp viên dị trùng người Nga Sergei Skripal, lâm bệnh hồi đầu tháng này sau khi bị đầu độc bằng chất độc thần kinh ở thị trấn Salisbury, Anh. Hai cha con hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch. Ủy ban Nga đề nghị các nhà điều tra Anh thực hiện một số bước nhằm xác định hoàn cảnh xảy ra vụ đầu độc và cung cấp bản sao của một số tài liệu trong cuộc điều tra. Các quan chức Anh đã quy trách nhiệm cho Nga về vụ tấn công. Họ nói cuộc tấn công sử dụng chất Novichok, tác nhân thần kinh do quân đội Liên Xô phát triển trước tiên. Nga bác bỏ tố cáo đó, một mực khẳng định họ không có trách nhiệm trong vụ này, đồng thời cáo buộc ngược lại rằng chính các cơ quan tình báo Anh đã thực hiện vụ tấn công để bôi xấu Nga. Anh bác bỏ cáo buộc đó của phía Nga.
Bộ trưởng Sự vụ Cựu Chiến binh David Shokin đã từ chức và Tổng thống Donald Trump đề cử bác sĩ riêng của mình, ông Ronnie Jackson, lên thay thế, theo loan báo của ông Trump vào ngày 28 tháng 3. Bác sĩ Jackson, một chuẩn đô đốc của lực lượng hải quân Mỹ, đảm nhiệm vai trò bác sĩ riêng cho Tổng thống từ thời chính quyền cựu Tổng thống George W. Bush. Bác sĩ Jackson đã chăm sóc sức khỏe cho ông Trump kể từ khi ông Trump nhậm chức tới nay. Tổng thống Trump nói, chuẩn đô đốc Jackson tay nghề cao và hội đủ tiêu chuẩn. Bản thân là một quân nhân, ông ấy chứng kiến sự hy sinh cao cả của các cựu chiến binh và hết sức trân quý những gì mà quốc gia chúng ta còn nợ các cựu chiến binh. Ông ấy là một ủng hộ viên nhiệt tình của các cựu chiến binh trên cả nước và tôi biết ơn lòng phụng sự của ông ta, Tổng thống Trump nói thêm. Bộ trưởng Shokin bị chỉ trích từ sau báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Sự vụ Cựu Chiến binh. Báo cáo nói trong chuyến công du tới London và Đan Mạch, ông đã nhận vé xem trận thi đấu Wimbledon một cách không chính đáng và phụ tá của ông đã khai gian để vợ ông du hành bằng tiền quỹ của nhà nước.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.